chị đạo hữu thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên quyền đàm của tác phẩm Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh Giảng Lục, Thái Hư Đại Sư giảng, Thích Pháp Chánh Dịch, Tường Quang Tùng Thư 12, Phật lịch 2555, Tây lịch 2011, Hiệu Đính Tây lịch 2014. Mời quý vị đạo hữu cùng nghe. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên: sự quan hệ giữa Phật giáo và nhân sinh. A. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Đức Phật thuyết pháp không phải chỉ vì loài người trên địa cầu này, mà vì tất cả chúng sinh. Trong kinh có nói: Đức Phật vì tất cả chúng sinh trong cùng tầng hư không, vô biên thế giới mà thuyết pháp. Hiện nay Phật pháp được lưu truyền trên thế gian là do Đức Phật Thích Ca, bậc thị hiện thành Phật trong nhân gian, giảng nói. Loài người tuy chỉ là một loài chúng sinh, nhưng lại có những ý nghĩa thù thắng. Đức Phật Thích Ca thị hiện thân người thuyết pháp, phần lớn là nhắm vào loài người. Đức Phật nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe, là muốn xác định rằng sinh ra làm người không phải dễ dàng. Nếu dùng Phật pháp quan sát thì loài người quả thực có nhiều ưu điểm. Thế nhưng sinh được làm người chưa chắc được nghe Phật pháp. Nếu không nghe được Phật pháp sẽ không biết được cái giá trị của nhân sinh. Và như vậy cả một đời người sẽ trở thành luống uổng. Cần phải nghe Phật pháp thì mới biết được sự tạo nghiệp sẽ đưa đến quả báo từ đời này qua đời khác, nối tiếp tương tục, có nhân có quả thì mới sinh được thân người. Thế nhưng thân người lại vô thường. Nếu trong đời người hoặc làm ác, hoặc làm thiện, hoặc phát tâm cầu giải thoát, hoặc phát tâm bồ đề, tùy theo hành nghiệp mà có thể chuyển sinh vào cõi ác cõi lành, hoặc thành A-la-hán, Bích Chi Phật, nhận đến thành Bồ-Tát, hoặc là thành Phật. Đây là do nghe Phật pháp mà biết được ý nghĩa sâu rộng của đời người và thấy được quan hệ mật thiết giữa Phật pháp và nhân sinh. B. Nhân loại là chìa khóa của tội phước, phàm thánh. Loài người chỉ là một trong vô số loại chúng sinh. Phật pháp thường chia chúng sinh làm 10 loại là 4 thánh và 6 phàm. 4 thánh là A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật, là những bậc đã vượt thoát được luân hồi sinh tử. 6 phàm là trời, người, A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục, là những chúng sinh trong luân hồi. Trong 6 phàm chỉ có trời là cao hơn người. Còn ở dưới người thì có 4 loại là A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục. 4 cõi này còn gọi là 4 ác thú, tức là những chúng sinh đang thọ ác báo. A-tu-la dịch là phi thiên, còn được gọi là thần, có phước báo gần như trời, nhưng không có quy đức như loài trời. Loài này tính tình hung hăng, ưa thích đấu tranh, thành thử thường hay thọ khổ. Kế đến là loài súc sinh, tức là chim muông cầm thú, thường được gọi là động vật. Đây là loài chúng sinh mà loài người thấy được. Ngoài ra còn những chúng sinh mà loài người không thấy được là hai loài ngạ quỷ và địa ngục, tức là chúng sinh ở cõi u minh. Hai loài chúng sinh này toàn là thọ khổ báo. Nói chung, trong 12 loại chúng sinh, người và trời đứng ở chính giữa. Về phương diện hưởng thọ phước báo, loài trời trội hơn loài người. Thế nhưng về phương diện năng lực sáng tạo của thân tâm thì loài trời lại kém hẳn loài người. Một người nếu tạo nghiệp ác thì có thể trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ nhận chịu ác báo. Còn nếu tạo nghiệp thiện, hoặc gặp được tam bảo, nghe pháp trì giới, thì có thể trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ hưởng thọ phước báo. Hơn nữa, từ địa vị phàm phu vượt lên địa vị thánh nhân, chỉ có loài người mới có thể làm được. Điều này trong nhiều kinh luận khác đã nói rõ. Từ gia vị phàm phu mà có thể sinh khởi thánh đạo thì chỉ có loài người mới có khả năng, còn các loài khác thì không thể làm được. Do vì loài người có thể tu tập bố thí, trì giới, đa văn, rất nhiều công đức mà dù là loài trời cũng không thể sánh bằng. Đây là công năng thù thắng của loài người. Cho nên gọi loài người là chìa khóa mở vào bốn cõi thánh cùng với năm cõi phàm kia. Ý nghĩa như thế của loài người chỉ có Phật giáo là phát huy hết đến chỗ rốt ráo. Nếu không có Phật pháp thì không thể biết được loài người có hy vọng siêu phàm nhập thánh. C. Giáng sinh nhân gian thành Phật thuyết pháp. Phật pháp là do Đức Thích Ca Mâu Ni sau khi giáng sinh nhân gian chứng thành Phật quả tuyên thuyết. Đức Phật có ba thân là pháp tính thân, thọ dụng thân và biến hóa thân. Pháp tính thân và thọ dụng thân của Phật bao trùm khắp mọi nơi, không có hình tướng để có thể thấy được. Còn biến hóa thân của Phật thì hiện tám tướng thành đạo, tức là thân mà loài người có thể nhìn thấy. Thân biến hóa này do Bồ Tát Tối Hậu Thân thể hiện từ trời đâu xuất giáng sinh nhân gian, xuất gia tu đạo, thành Phật thuyết pháp. Từ tám tướng thành Phật này mới có Phật pháp được lưu truyền, không những ở nhân gian mà còn lưu truyền ở thiên cung, long cung. Nhưng vì sự thị hiện thành Phật thuyết pháp độ sinh đều ở tại nhân gian, chúng ta thấy được Phật pháp và nhân gian có một quan hệ mật thiết. Trưởng giả Bùi Hưu khi viết bài tựa cho kinh Viên Giác đã có câu: loài trời chỉ lo hưởng lạc, tu la thì sân hận đấu tranh, quỷ thần chìm trong khổ não tối tăm, súc sinh thì sống trong kinh hoàng sợ hãi. Còn như tu sửa thân tâm, tiến bước trên con đường Bồ Đề chỉ có loài người mới có khả năng. Cho nên biết rằng Phật pháp tuy là vì tất cả chúng sinh, nhưng từ sự quan hệ thù thắng mà nói, loài người là chỗ Phật pháp có thể nương cậy. Và ngược lại, Phật pháp là yếu tố cần thiết nhất cho loài người. Vì vậy, loài người đối với Phật pháp cần phải nghiên cứu thấu triệt và y vào đó mà tu hành. 2. Địa vị của kinh này trong Phật pháp. Kinh điển Phật giáo một cách tổng quát có thể chia làm ba tạng kinh: luật, luận. Ngoài ra còn có những trước tác của các bậc cổ đức được xếp vào tạp tạng. Tổng cộng có 4 tạng. Kinh Ưu Bà Tát Giới này thuộc về kinh tạng. Chữ kinh tiếng Phạn là Tu Đa La, tức là sự kết tập tất cả những gì mà Đức Phật đã giảng nói để lưu truyền tại thế gian. Kinh này có địa vị nào trong các kinh điển Phật giáo? Ở đây chúng ta sẽ lần lượt phân tích. A. Ngũ thừa cộng pháp và đại thừa bất cộng pháp. Phật pháp có thể chia làm 3 loại. Ngũ thừa cộng pháp là pháp chung cho trời, người, thanh văn, duyên giác và Bồ Tát. Trong ngũ thừa cộng pháp này, trời người là cơ sở cho tam thừa xuất thế kia. Tam thừa cộng pháp là pháp chung cho sự thoát ly sinh tử luân hồi, tức là pháp tứ đế của thanh văn, pháp thập nhị nhân duyên của duyên giác và pháp lục độ của Bồ Tát. Đại thừa bất cộng pháp là phát tâm Bồ Đề, quảng độ chúng sinh, tu học lục độ vạn hạnh để thành Phật. Kinh này trong 3 loại trên vì có tên Ưu Bà Tát Giới nên có thể xếp vào ngũ thừa cộng pháp. Thế nhưng vì giảng giải về phát Bồ Đề tâm, tu học lục độ, quảng độ chúng sinh nên lại có thể xếp vào đại thừa bất cộng pháp. Chúng ta có thể cho rằng kinh này vừa là ngũ thừa cộng pháp vừa là đại thừa bất cộng pháp, bởi vì những người thọ trì giới pháp của kinh này được gọi là Bồ Tát Ưu Bà Tát. B. Trong 3 phần cảnh hành quả, quyển kinh này đặc biệt chú trọng thực hành. Trong 3 phần cảnh hành quả, chủ yếu của kinh này triển khai về phần nào? Kinh điển Phật giáo, nếu nói trọng về phần tính tướng của các pháp thì được gọi là cảnh. Nếu nói trọng về trì giới, tu hành lục độ thì gọi là hành. Còn nếu nói trọng về phần phước trí trang nghiêm, công đức của Phật thì gọi là quả. Các kinh điển Phật giáo hoặc chú trọng về phần cảnh, hoặc chú trọng về phần hành, hoặc chú trọng về phần quả, hoặc chú trọng hai phần, hoặc chú trọng cả ba phần. Kinh này chú trọng đến sự thọ trì giới hạnh. Do đó, trong ba phần cảnh hành quả, có thể nói kinh này chú trọng về hành. C. Lấy giới U Bà Tắc làm trung tâm. Kinh này giảng về giới U Bà Tắc, cho nên có thể nói là lấy giới U Bà Tắc làm trung tâm. Chữ U Bà là dịch ân, dịch nghĩa là thanh tín, hoặc cần sự, hoặc thiện túc, tức là những đệ tử tại gia của Đức Phật có lòng tin trong sạch, thân cận hộ trì Phật Pháp. Chữ Tắc cũng dịch là âm, chỉ trong nam tính. Đức Phật giảng nói kinh này là do một vị nam cư sĩ thưa hỏi. Nếu luận về tính chất, cũng có thể gọi là U Bà Di giới kinh. Chữ Di là chỉ cho nữ tính, bởi vì giới U Bà Tắc không phân biệt đối tượng là nam hay nữ. Kinh này nói về Phật Pháp, quan hệ đến tất cả Pháp mà Đức Phật đã chứng đắc, thế nhưng lại dùng giới U Bà Tắc làm trung tâm điểm, cho nên phải dùng giới này làm đầu mối để quán thông tất cả. Từ quan điểm này, chúng ta có thể nói rằng từ phẩm phát tâm bồ đề cho đến phẩm thọ giới là nói rộng về sự thọ giới cho những người có khả năng tu tập giới U Bà Tắc. Từ phẩm tình giới cho đến phẩm bát nhã ba la mật là nói về sự tu hành của người đã thọ giới U Bà Tắc. D. Lấy Bồ Tát tại gia làm trung tâm. Kinh U Bà Tắc giới hay nhất nên gọi là Kinh Bồ Tát tại gia. Chúng ta có thể thấy, như trong phẩm tập hội đã nói rõ, người tại gia phát tâm bồ đề thù thắng hơn quả vị A-la-hán, Bích Chi Phật. Hơn nữa trong phần cuối của mỗi tác phẩm đều có đoạn người tại gia phát tâm bồ đề chân chân đều khó khăn hơn người xuất gia. Kinh này tuy quán thông tất cả Phật Pháp, thế nhưng chung cuộc vẫn lấy Bồ Tát tại gia làm trung tâm điểm. Trong kinh Tán Thán, khi người tại gia phát tâm bồ đề thì từ cõi trời Tứ Thiên Dương cho đến cõi trời A-ca-ni-trá đều hoan hỷ vui mừng, tôn trọng người phát tâm như bậc thầy của trời người. Trong kinh lại nói, người xuất gia không phải lo việc sinh kế, thọ dụng sự cúng dường của trời người, cho nên đối với pháp bố thí ba la mật khó có thể thành tựu viên mãn. Do đó, kinh này được Bồ Tát tại gia đặc biệt tôn sùng. 3. Ý hướng của người giảng đối với Phật Pháp. A. Người giảng không phải là một bậc học giả nghiên cứu kinh Phật. Có người thấy tôi, Thái Hư, trước tác khá nhiều, bèn cho rằng tôi là một học giả chuyên môn nghiên cứu Phật học. Thật ra, chuyên tâm nghiên cứu kinh sách Phật giáo để trở thành một học giả chuyên môn, đây cũng không phải là một điều dễ dàng. Tuy trên thế giới cũng có rất nhiều người xem việc học Phật như một loại học vấn thế gian, bỏ nhiều công phu nghiên cứu tìm tòi, thế nhưng tôi đọc kinh sách Phật giáo chỉ cốt tìm hiểu chủ ý, không quan tâm đến việc ghi nhớ kinh văn, cũng không cầu một sự thông hiểu thấu đáo, mà chỉ dùng chúng như một công cụ tu hành cho chính mình, cùng giáo hóa chúng sinh. Chí nguyện của tôi không phải là trở thành học giả, và những sách vở trước tác chẳng qua cũng chỉ là phương tiện để chứng hưng Phật giáo, hoằng pháp tế độ mọi người mà thôi. B. Không muốn là con cháu của bất cứ một tông phái nào. Trong Phật Pháp, từ xưa đã có những bậc khai sáng truyền thừa một tông phái, như ở Trung Quốc có phái Thiên Thai, Hoa Nghiêm. Hơn nữa, trong một tông lại phân chia làm nhiều chi phái, như Thiền Tông phân thành các chi phái Lâm Tế, Tào Động, Quy Ngưỡng. Đây đều là do các bậc cổ đức đem những tâm đắc từ sự khai ngộ của chính mình, vì để thích ứng vào việc độ hóa chúng sinh mà kiến lập. Thoạt tiên tại Ấn Độ cũng đã có 18 hoặc 20 phái tiểu thừa khác nhau. Sau khi Đại Thừa phục hưng thì lại có sự đối lập giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa. Đại Thừa lại phân thành hai tông pháp tính và pháp tướng. Kế đến lại có sự hưng khởi của Chân Ngôn Tông. Cho nên sự đối lập giữa các tông phái không chỉ riêng ở Trung Quốc mới có. Về tính chất các tông pháp tính, tam luận, pháp tướng, duy thức, luật và mật là truyền thừa của các tông phái từ Ấn Độ. Còn các tông thiên thai, quan nghiêm, thiền và tịnh thì được sáng lập tại Trung Quốc. Ngoài ra, ở Nhật Bản còn có các tông phái như Nhật Liên, Tịnh Độ Chân Tông, vân vân. Các tông phái này hiện nay vẫn còn có người kế thừa. Hệ thống rất nghiêm mật, mỗi tông tự quảng dương giáo nghĩa của riêng mình. Riêng tôi nhận định rằng Phật Pháp lưu xuất từ sự chứng đắc vô thượng của Đức Phật, vì quá độ tất cả, tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà thiết lập giáo Pháp. Cho nên có nhiều pháp môn khác biệt. Phật Pháp tuy cũng chỉ có một vị, mà pháp môn phương tiện thì lại nhiều vô lượng vô biên. Nhưng mục đích chính vẫn là dẫn dắt chúng sinh đến quả vị vô thượng bồ đề. Vì lý do này, tôi không chủ trương hệ thuộc hoặc hoàn truyền riêng một tông phái nào. Đức Phật thì hiện ở thế gian tùy căn cơ mà thuyết pháp, nhưng những người nghe pháp hoằng pháp, mỗi vị đều có một sở trường. Pháp do Phật giảng thuyết, do các ngài Ca Diếp A Nan truyền thừa thì trở thành tiểu thừa ở thời kỳ đầu, do các ngài Long Thọ, Mã Minh, Vô Trước, Thế Thần truyền thừa thì trở thành đại thừa ở thời kỳ giữa, và do các ngài Long Trí, Thiện Vô Quý, Liên Qua Sinh truyền thừa thì trở thành bậc thừa ở thời kỳ sau. Phật Pháp ở Ấn Độ nhân đây mà phân làm ba thời kỳ. Sau khi Đức Phật diệt độ 1200 năm, Phật giáo bắt đầu suy di và tiêu vong tại Ấn Độ, nhưng lại thịnh hành tại các quốc gia khác. Phật Pháp sơ kỳ ở Ấn Độ truyền nhập vào Tích Lan, Thái Lan, Miến Điện, dùng Bali làm văn tự chánh thức, lấy Tích Lan làm đại biểu. Phật Pháp trung kỳ ở Ấn Độ truyền nhập vào Trung Quốc, sau đó lan truyền đến Cao Ly, Nhật Bản, dùng Phạn văn dịch sang Hán văn làm văn tự chánh thức, lấy Trung Quốc làm đại biểu. Phật Pháp hậu kỳ ở Ấn Độ truyền nhập Tây Tạng, sau đó lan truyền đến Mông Cổ, Nepal, dùng Phạn văn dịch sang Tạng văn làm văn tự chánh thức, lấy Tây Tạng làm đại biểu. Đây là tình huống tổng quát về ba thời kỳ Phật Pháp ở Ấn Độ, lưu hành hơn 2000 năm qua. Còn như pháp môn tính tướng bình đẳng của các tông phái, vốn có thể tùy thuận căn cơ của chúng sinh mà thiết lập, dùng đây là phương tiện thích ứng cho sự tu học của mỗi người. Như thế thì người tu tập cũng như pháp môn vốn không có sự hơn kém. Vì thế tôi thấy rằng ngũ thừa cộng pháp, tam thừa cộng pháp và đại thừa bất cộng pháp vốn là nhất quán. Cho nên trên phương diện lý giải cũng như hoằng pháp, tôi tùy duyên mà giảng thuyết và không chủ trương hoằng dương riêng cho một tông phái nào. C. Không tham cầu hiện đời thành Phật. Phật Pháp vốn không giới hạn vào việc lấy hiện đời làm điểm tựa, mà rộng vì tất cả chúng sinh trong Pháp giới mà phát tâm. Từ cái nhìn của Phật Pháp, mỗi chúng sinh đều có sự quan hệ hỗ tương với tất cả chúng sinh, và mỗi thế giới cũng có sự quan hệ hỗ tương với vô lượng thế giới, trùng trùng vô tận, giống như màn lưới trân châu của trời Đế Thích. Do đây Phật Pháp sinh khởi không phải chỉ vì một đời này hoặc chỉ vì một thế giới này, bởi vì đương thể của cuộc đời này hoặc của thế giới này cũng là vô thủy, vô chung, vô biên, không ở bìa, vô trung, không ở giữa. Cho nên sự phát tâm tu hành không nên hạn cục trong một khoảng không gian hoặc thời gian, mà phải phổ biến, bình đẳng, siêu phược tất cả không gian, thời gian, và đồng thời biến nhập vào tất cả không gian, thời gian. Đối với Phật Pháp, nếu có thể lý giải, tin tưởng hành trì như thế, tức là có thể tự giác ngộ và đồng thời giác ngộ người khác, tinh tiến không ngừng mà không còn câu nệ vào việc phải nhất định thành Phật trong đời này. Bởi vì thành Phật chẳng qua chỉ là tự giác ngộ và đồng thời giác ngộ người khác mà thôi. Khi công hạnh Bồ Tát viên mãn, tự nhiên sẽ gặt hái kết quả. Việc gì mà phải lập định kỳ hạn để mong cầu? Nếu câu nệ vào việc mong cầu, tâm lượng sẽ trở nên hẹp hòi, khó mà tránh được sự sai khiến của tâm cầu dinh, và vì muốn đạt được cư dinh này mà phải truy cầu sự tu hành hình tướng, làm tăng gia phiền não, không được tự tại. Phật Pháp vì muốn tiếp dẫn một loại chúng sinh ưa chuộng hư dinh, cho nên đã thiết lập những tên trỏng như lập địa thành Phật hoặc tất thân thành Phật. Nhưng tôi thấy hư quyết không vì những danh từ trỏng tết này mà khởi tâm mong cầu hiện đời thành Phật. D. Vì những người phát tâm Bồ Tát tu hành. Ba đoạn trên là từ phương diện tiêu cực mà nói, bây giờ sẽ đề cập đến phương diện tích cực. Tôi, Thái Hư, chỉ là một phàm phu nghe hiểu Phật Pháp, phát tâm tín thọ phụng hành. Tôi nghĩ rằng ngũ thừa cộng Pháp, tam thừa cộng Pháp và đại thừa bất cộng Pháp đều có thể giúp hành giả đạt đến mục tiêu giác ngộ cứu cánh. Bất cứ người nào từ đại thừa giáo Pháp, quán thông ngũ thừa, tam thừa, phát tâm Bồ Đề, tu Bồ Tát hạnh đều gọi là Bồ Tát. Ý nguyện chính của tôi là đem thân phàm phu học Bồ Tát hạnh, phát tâm tu hành. Sau khi phát tâm Bồ Đề, trải qua địa vị thập tính, lên sơ trụ, từ đây trải qua các giai vị thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tu Bồ Tát hạnh, tức là một Bồ Tát đang tích tập tư lương, phước đức và trí tuệ. Hiện nay, có người mới vừa có đôi chút tín tâm, hành trì, liền tỏ ra có thái độ kiêu căng ngạo mạn. Họ đâu biết rằng mình còn chưa đạt được một phần nhỏ của sự phát tâm Bồ Đề. Theo Đại Thừa Khởi Tính Luận, trước khi nhập vào giai vị sơ phát tâm trụ, hành giả phải tu tập lục độ vạn hạnh, trải qua 10.000 đại kiếp, mới có thể trở thành một vị Bồ Tát sơ phát tâm chân chính. Sau đó lại phải trải qua ba đại vô số kiếp mới có thể thành tựu quả vị vô thượng. Tôi là một người phàm phu muốn học tập sự phát tâm Bồ Đề chân chánh của Bồ Tát để tu hạnh lục độ. Kinh U Bà Tát Giới này chính là dành cho những người phàm phu học phát tâm Bồ Đề, học tu hạnh lục độ, cho nên rất hợp với ý hướng của tôi. 4. Mục đích giảng giải bộ kinh này. A. Vì muốn kiến lập nhân gian đại thừa Phật giáo. Trong phần quan hệ giữa Phật giáo và nhân sinh, chúng ta đã nói rõ Phật giáo và nhân sinh có quan hệ thâm thiết. Nếu xét kỹ ý chỉ chân chánh của Phật giáo, thì bất cứ sự chứng đắc hay là tuyên dương giáo pháp nào đều là Phật Pháp đại thừa. Cho nên muốn quảng dương Phật Pháp, nên dùng nhân loại thế gian mà quảng dương đại thừa Phật. Hơn nữa, chỉ có nhân sinh là đang cần đại thừa Phật Pháp nhất, cho nên phải kiến tập, lập nhân gian đại thừa Phật giáo. Bộ kinh này có thể làm quy củ, mô phạm cho tất cả nam nữ đầy đủ thiện căn tu hành, thành tựu đạo Bồ Tát tại gia. Nếu như mọi người y vào kinh này phát tâm tu hành, lợi mình lợi người, thì nhân gian đại thừa Phật giáo sẽ do đây mà được kiến lập. Nhân loại trên thế giới cũng nhờ sự lợi ích của Đại Thừa Phật Giáo mà được hưởng hạnh phúc của sự hòa bình, an lạc. B. Vì muốn đề xướng sự tu hành thực tiễn. Các người học Phật do sự nỗ lực nghiên cứu mà có người trở thành một học giả của một tông phái hoặc có người trở thành một bác học Phật giáo. Tuy đây cũng là sự kiện mà Phật giáo đang cần. Thế nhưng tông chỉ của Phật Pháp xưa này vẫn là sự tu hành thành vô lượng giác, chứng thực thấu triệt tính tướng của các pháp, rồi từ đó khai thị tính tướng của các pháp, dẫn đạo người khác tu hành thực tiễn. Hy vọng họ cũng sẽ chứng thực thấu triệt tính tướng của các pháp mà thành vô thượng giác. Vì thế các pháp mà Đức Phật giảng nói đều chú trọng đến sự thực tiễn tu hành, như trong phẩm tập hội đã giảng rõ. Thể tính của Bồ Tát không phải đã tự sẵn có, cũng không phải nương vào Đức Phật mới có, mà là do nhân duyên phát tâm tu hành mới có. Đây là điểm nhấn mạnh đến sự thực hành rất đặc sắc của bộ kinh này. Hôm nay vì muốn đề xướng chủ trương những người phát tâm học Phật nên thực tiễn tu hành, cho nên tôi đã chọn bộ kinh này để giảng giải. C. Vì muốn từ căn bản giới học mà tu lên. Bồ Tát phân làm hai loại, một là xuất gia, hai là tại gia. Hàng Bồ Tát xuất gia là thiểu số, hàng tại gia là đa số. Kinh này triển khai sự cần thiết hợp giới cho hàng tại gia, bởi thế có thể phổ cập đến nhân loại. Trong ba pháp hợp giới, định tuệ, trước tiên phải lấy sự hợp giới làm căn bản, nghĩa là do giới sanh định, do định phát huệ. Giới là căn bản của định huệ. Sau khi định phát sinh, giới sẽ tương ưng với định mà trở thành định cộng giới. Sau khi huệ phát sinh, giới sẽ tương ưng với huệ mà thành đạo cộng giới. Giới có thể sinh định, nghĩa là do sau khi trì giới đầy đủ, tâm an lý đắc, trong tâm sẽ thường sinh quan hỷ, an lạc. Do sự an lạc nên sinh định, y vào định để thể nghiệm quán sát, nên sinh ra huệ, tức là thánh trí vô lậu. Bởi thế, học Phật Pháp phải nên từ căn bản giới học mà tu lên. D. Vì muốn từ pháp lục độ phổ thông mà tu tập, người Trung Quốc có thói quen muốn nhảy dược, không muốn bị trói buộc vào một trình tự nào hết. Hơn nữa, lại ít quan tâm đến sự thực hành bằng con đường phổ thông bình dị. Những người học Phật thường chọn một bộ kinh nào đó để nghiên cứu, hoặc chọn một tông phái nào đó để tu tập, rồi tự cho rằng mình là cao hơn tất cả. Đối với các bộ kinh khác hoặc là các tông phái khác, thường sinh khởi sự tranh biện thị phi. Trong phẩm luật Ba La Mật của kinh này có giảng rõ rằng chúng ta nên tu pháp luật độ là phương pháp phổ thông mà các vị Bồ Tát thường tu. Hơn nữa, kinh còn đã phá những quan niệm sai lệch khác. Chẳng hạn, hoặc có người cho rằng không nhất định có pháp luật độ, hoặc cho rằng luật độ có thể hợp thành tứ độ, hoặc luật độ hợp thành nhất độ, vân vân. Nói tổng quát, trên phương diện đàm quyền thuyết diệu thì mọi sự mọi vật đều có thể viên dung. Một tức là tất cả, tất cả tức là một. Một độ có thể thống nhiếp tất cả các độ, tất cả các độ có thể thống nhiếp vào một độ. Thế nhưng trên phương diện thực tế, trước tiên phải thành lập hành tướng riêng biệt của mỗi độ, sau đó mới có thể hiểu rõ ý niệm tương nhiếp tương dung. Thế nên chúng ta phải từ phương diện lục độ mà tu tập thì mới có thể tiến bước trên con đường tròn trải bằng phẳng, từ địa vị phàm phu tiến qua các giai vị Bồ Tát mà thành Phật. 5. Sơ lược về sự phiên dịch và truyền thừa của bộ kinh này. A. Pháp sư Đàm Vô Sấm dịch tại Cô Tang, đời Bắc Lương. Tất cả kinh điển đều do Đức Thích Tôn giảng thuyết và do các đệ tử kết tập lại. Thời đó hoặc dùng văn tự ghi chép, hoặc dùng đọc tụng truyền khẩu, đều là dùng những ngữ văn Ấn Độ như Pali, Nam Phạn, hoặc là Sanskrit, Bắc Phạn. Kinh này do Ngài Đàm Vô Sấm dịch tại Cô Tang, đời Bắc Lương, từ Sanskrit ra tiếng Hán. Bắc Lương là một triều đại được thành lập ở Đức Cam Túc vào khoảng thời Lưu Tống Văn Đế. Cô Tang hiện nay là thành phố Lương Châu ở tỉnh Cam Túc, là thủ đô của Bắc Lương thời đó. Kinh này được dịch tại Bắc Lương vào triều đại Trở Cừ Mông Tốn, từ khoảng năm Quyền Thủy thứ 13 đến năm thứ 15, cũng tức là từ năm Nguyên Gia thứ 3 đến năm thứ 5 của triều đại Lưu Tống Văn Đế, Tây lịch 427-429. Người dịch là Ngài Đàm Vô Sấm. Đàm Vô có nghĩa là Brahma, có nghĩa là Pháp. Sấm có nghĩa là Braku, có nghĩa là Phong, Phong Phú. Gọi chung là Pháp Phong. Pháp sư Pháp Phong thông đạt kinh luật luận nên được tôn xưng là Tam Tạng Pháp Sư. Các kinh điển mà Ngài dịch sang tiếng Hán văn, ngoài kinh này ra còn có các kinh Niết Bàn, Đại Tập, Kim Quang Minh, vân vân. Hơn nữa, bản dịch xưa nhất của Bồ Tát Giới Bổn Kinh cũng là do Ngài dịch. Do đây, Ngài được tôn xưng là sơ tổ của Niết Bàn Tông, mà cũng là vị tổ hoàn truyền Bồ Tát Giới Pháp. Quyển Bồ Tát Giới Bổn do Ngài dịch so với quyển Du Già Bồ Tát Giới do Ngài Quyền Trang dịch, tuy cùng một nguyên bản nhưng có phần sơ lược hơn. Do đây có thể nói Ngài Đạt Ma Ca La Hán dịch là Pháp Thời, là người đầu tiên truyền giới Pháp Thanh Văn, còn Ngài Pháp Phong là người đầu tiên truyền giới Pháp Bồ Tát. Do Pháp Sư Pháp Phong phiên dịch, chúng ta có thể biết rằng bộ kinh này là một sự kết tinh của giáo Pháp Đại Thừa và Bồ Tát giới. Cho nên trong đây nói về giới Ưu Bà Tắc, tức là nói về giới hạnh của Bồ Tát Ưu Bà Tắc. B. Biện biệt các bộ kinh cùng loại với kinh này. Các bộ kinh cùng loại với kinh này, một Ưu Bà Tắc giới kinh, trong bộ Trung A Hàm do Ngài Cù Đàm, Tăng Già, Đề Bà phiên dịch. Kinh này giảng về ngũ giới, tức là năm giới phổ thông mà mọi người đều biết đến. Hai, Ưu Bà Tắc ngũ giới tướng kinh, do Ngài Cầu Na Bạc Ma dịch. Đức Phật nhân gì Phụ Dương Tịnh Phạn hỏi mà giảng giải, cũng là năm giới phổ thông. Bởi thế hai bộ này khác giới bổn kinh. Ba, Ưu Bà Tắc ngũ giới quy nghi kinh, cũng do Ngài Cầu Na Bạc Ma dịch. Đây chỉ là một bản dịch khác của quyển Du Già Bồ Tát giới. Còn lại bốn, Ưu Bà Di Tịnh Hạnh Pháp Môn kinh cũng khác với bổn kinh. Kinh này nói về Đức Phật giảng pháp cho Ưu Bà Di Lộc Mẫu. Bà là một cự phú đã từng xây trúc lâm tinh xá cúng dường Phật, cũng là người tu hạnh Đại Thừa Ưu Bà Tắc giới. Các vị Ưu Bà Di phát tâm tu hạnh Đại Thừa cũng có thể y vào kinh này mà tu tập. Bổn kinh là do Đức Phật nhân gì Thiện Sinh hỏi mà giảng nói. Thế nhưng cùng tên Thiện Sinh có một số bản dịch. Một, Phật Thuyết Thi Ca La Diệt Thiện Sinh Lục Phương Lễ Kinh do Ngài An Thế Cao dịch vào đời Hậu Hán. Hai, Phật Thuyết Thiện Sinh Tử Kinh do Ngài Chi Pháp Độ dịch vào thời Tây Tấn. Ba, Thiện Sinh Kinh, kinh số 33 của bộ Trung A Hàm. Bốn, Thiện Sinh Kinh trong bộ Trường A Hàm. Bốn bộ kinh này có quan hệ với bổn kinh, thế nhưng kinh văn lại rất ngắn, chỉ độ một phần của phẩm thọ giới của bổn kinh. Đây cũng giống như trường hợp trong Tiểu Thừa có Ma Đăng Già Nữ kinh, thì trong Đại Thừa có Thủ Lăng Nghiêm kinh 10 quyển. Các bộ kinh về thiện sinh trong Tiểu Thừa quan hệ với Ưu Bà Tắc giới kinh trong Đại Thừa cũng tương tự như vậy. C. Bổn kinh và Ưu Bà Tắc giới bổn. Có bản dịch lưu hành tên Ưu Bà Tắc giới kinh thọ sinh phẩm, tức là phẩm thọ giới của bổn kinh. Nội dung gồm có 6 giới trọng, 28 giới kinh, cùng với Phạm Võng kinh 10 giới trọng, 48 giới kinh, và Du Già Bồ Tát giới bổn 4 giới trọng, 43 giới kinh. Đều là những quyển giới bổn đang lưu hành, thường được đọc tụng. Thank you.
chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đầu sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật đạo, bánh xe pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng pháp giới, người người thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chống phiên thành. Nam mô A Di Đà Phật. Mọi ý kiến đóng góp xin liên lạc về trang Tạng Thư Phật Học .net qua email tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.